Kính thưa Thầy, con muốn được hỏi để rõ hơn về vấn đề niệm Phật. Thì khi niệm Phật, chúng con nên trụ ý ở trên đỉnh đầu hay là trụ ở sau mỗi chữ thì trụ ở điểm Nam Mô A Di Đà Phật quanh người?
Nam Mô A Di Đà Phật quanh người là những người mới tu. Người mới tu nó vô nó trời ơi tôi thiền chú giáo mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay tôi đạo hồi khi tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đâu được, nên mình phải cắt nghĩa cái lý do đó niệm để chấn động sáu cái luân xa đó và để mở sáu cái luân xa đó. Cho người ta hiểu rồi nguyên ý người ta tập trung ở bên trên nhưng mà nó vẫn mở đều sáu cái đó. Bởi vì cái đường đó, cái câu niệm đó nó phải chạy về đó chứ không chạy đi đâu. Nhưng mà những người mới tu mình phải cắt nghĩa đó. Đây là không phải mê tín. Đây là kỹ thuật mở lục tâm để thức hồn và để biết rằng cái đấng mình kính yêu ở đâu để mình tương ngộ dễ dãi và mình học hỏi đứng đắn hơn.
Thưa Thầy, khi niệm Phật mình trụ chỗ nào?
Trong tâm tâm mạng. Trước hết, mình đủ lực lượng ngạo nâng mình lên, tâm tâm dễ chán, mà mở ác, làm được tâm tâm vật. Tâm tập tự lần lần, đi đến tâm mê thì tâm mình ngửi ốc lên nó đâu có được, không có ngửi tọc lên nó được. Thích từ từ, mình đủ lực lượng thì tự nhiên nó mở như vậy. Thì nó mới tiếp xúc được nguồn điện cái của vũ trụ.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay ở sáu lần sau?
Không, sáu cái việc đó đối với mấy cái người mới tu thôi. Bây giờ mình tu lâu mình chỉ niệm ngay trung tâm Bồ Đào. Và mình chuyển xuống ở dưới này, bắt nó phải niệm Phật như chủ nhân ông. Thì cái tánh sân nó mới dẹp, tánh nóng nó mới phớt. Vì nó hướng ngoại quá, nó nóng. Mà bây giờ anh hướng nội bắt ở trong này nó niệm Phật. Thôi, nó không có ngó chuyện bên ngoài nữa đâu mà nóng. Bắt bây giờ anh chia ra hai khối. Anh thấy rằng tay chân là lệ thuộc dưới quyền sáng suốt của anh điều khiển. Anh thấy phải không? À, còn ai ở trên này anh niệm Phật, anh đem lên đỉnh đầu được. Mà tại sao anh không có thể đem xuống dưới này để dạy cho chúng nó niệm Phật thay vì cho nó phát ra những cái âm thanh nặng trược. Bắt nó niệm Phật thì cái thức hòa đồng nó mở rồi, cái tâm thức nó mở rồi, nó không có nói chuyện hung hăng nữa. Cái ý mình phải chuyển bắt nó dưới niệm, kêu các người phải niệm như tôi. Như nói trong miệng vậy, cái ý anh phải niệm tôi mới cho anh đứng dậy, phải niệm tôi mới cho ăn cơm. Anh phải bắt nó làm việc theo lệnh của anh. Chứ phần chủ nhân ơn đâu có mắc mới gì. Là tu thì dễ lắm, nhưng mà ở dạy ở dưới nó khó. Từ ở rúng sắp xuống nó khó nhất. Mà từ rúng sắp xuống mà nó niệm Phật thanh thản rồi đó, anh thấy như anh ngồi tòa xe. Vì tất cả toàn dân của anh tu rồi thì nước anh nhẹ. Mà toàn dân không tu thì ở trên nó không có làm gì nổi hết. Anh thấy không? Thành ra tôi mới làm ra cái băng Nam Mô A Di Đà Phật. Để khi anh ngồi, anh vừa truyền cảm cho nó, kêu nó niệm, và anh mở cái băng đó để cho nó bắt chước nghe theo. Vì anh nhiều công việc làm trong ngày, nó có thể, ông có bỏ dứt tất cả những chuyện đời mà anh đi tu được. Thành ra tôi mới làm một cuốn băng Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho mọi người để hỗ trợ cho lục căn thực hiện. Qua cái ý của chủ nhân ông, bắt buộc nó phải nghe lời theo ông Tám niệm vậy. Tìm thời gian đấy em.
Các bạn tu vô vi này tại sao niệm Phật dùng trung tâm bộ đầu để niệm? Để hỗ trợ cái thân khí điển của các bạn mới hòa tan với thân khí điển càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của từ bi. Các bạn mới thấy từ bi là sức mạnh. Cho nên tại sao chúng ta phải soi hồn, phải làm pháp luân để chi? Để nó lập lại sự quân bình, nó mới thành tựu. Mất quân mình đâu có đi được. Chiếc máy bay mà mất quân mình, bên tay mặt nặng ra, bên tay trái nặng, đâu có bay lên không trung được. Không bay được. Chúng ta phải hiểu điều này. Cho nên
tôi sẽ làm những cuốn văn niệm Nam Mô Di Đà Phật để các bạn mở cái thức hòa đồng và thấy giá trị của chính bạn, sử dụng khả năng của bạn, không nên ỷ lại của người khác. Bao nhiêu kiếp ở thế gian cứ ỷ lại thần thánh, ỷ lại đủ thứ, rốt cuộc là bị xa đọa. Bây giờ khai thác khả năng sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta mới hòa tan với các giới, chúng ta trở nên công cụ của các giới để các giới được tận hưởng cái sự sáng suốt đó, mới xây dựng thành hạnh phúc cho nhân sinh. Các bạn phải phụ bình từ quan đó các bạn. Thiền là phóng từ quan cho tận độ chúng sinh. Người nào thiền nhiều thì nhất cũng là đóng góp cho ông trời. Khi các bạn ngồi thiền, các bạn làm việc cho Thượng Đế, làm việc cho Phật, làm việc cho những đấng từ bi, cho các bạn phải ngồi để chơi. Cái cơ năng của các bạn tỏa thanh quang ra tận độ chúng sinh, cho không phải phung phí hắn của ông trời thì đi nơi dốc phá hoại làng sớm, cái vụ đó không có, chúng ta không có làm cái đó. Chúng ta đem từ quang tận độ bằng lên.
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu hay niệm ở sáu luân xa?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật những người mới tu ban đầu phải niệm sáu luân xa để chi? Vì chúng ta đang sống trong tập quán thờ cúng và không biết giá trị khai mở trung thiên chân mày và khai mở khối óc, khai mở cơ tạng, ta đã đâm ra mê tín. Vì phương pháp này là tự khai mở lục thông thì không còn sự mê tín nữa. Sau đó là tùy theo cái luồng điển phát triển ngay trong thiên chân mày và phát triển lên chỗ trán và trên má bộ đầu. Lúc đó là luồng điển càng ngày càng khai mở thì tự nhiên nó tụ tới đó. Lúc nào chúng ta cũng chú ý ngay trung thiên chân mày xuất phát ra trước hết.
Khi niệm Phật thì niệm luôn sáu luân xa tốt hay trụ trên đỉnh đầu tốt?
Niệm Phật là niệm ngay trung tâm chân mày. Sáu luân xa là đối với những người mới tu để đánh đổ sự mê tín dị đoan. Mà người mới tu ý thức được là chỉ niệm trung tâm chân mày, thế rồi nó sẽ trụ đỉnh bộ đầu.
Lúc đi đứng nằm ngồi, niệm lục tự di đà thường trụ ở đỉnh đầu, thì lúc nằm ngủ trụ ở điểm nào mà niệm?
Cũng vậy đó thôi, cũng nhớ đỉnh đầu. Khi chúng ta nằm ngủ chứ ta không có để cho cái đầu chạy như vậy. Cái thai cái chân giáp tại niệm Phật cũng chú ý như chỗ này. Yeah. Còn cái đỉnh đầu với trụ đỉnh đầu, cái đỉnh đầu mà chuyện nào có chuyện đó thì automatic nó lên đó.
Yeah.
Nằm về đến mắt thấy nhìn chỗ nào, anh tiếp xúc thứ hai. Đó là nhẹ rồi. Những người tu lâu nhẹ rồi, không phát triển nhiều như chúng ta đó. Phát triển nặng nhẹ là đã đi được.
Nhưng thứ hai chân thì cần phải gác lên nhẹ nhé.
Để giữ trợ có mỏi thì đổi chân là để giữ sắc. Làm thân chuyển nhẹ nó có gì đó.
Yeah. Còn hai tay thì cũng chắc chân là đi thân nhẹ. Yeah. Cảm ơn thầy.
Thầy giờ con thiền thì con chuyện trụ đỉnh đầu hay là trụ
đỉnh đầu? Mắt thì ngó ngay chứ không phải trụ ở đây.
Yeah.
Mắt ngó ngay, không nên trụ ở đây. Trụ ở đây chi? Ngó ngay ở đây mà nhớ Nam Mô A Di Đà Phật là đủ rồi.
Thưa thầy, cho con hỏi một câu. Thầy đã giải thích cho con mấy ngày nay rất nhiều mà con vẫn thấy là con vẫn chưa có chịu. Có lẽ tại con ngu quá hay là cứng đầu, thành ra con vẫn còn thắc mắc nữa. Và thầy dặn con là nhớ chung đi trong ngày để mà niệm Phật hoài. Nhưng mà con lại thấy thầy lại mới nhắc anh hiện nữa là nhớ chung tâm đỉnh đầu để mà niệm Phật thì sẽ hóa giải hết mọi thứ. Thì như vậy có phải là khi mình tới cái trình độ mà nhớ thì nó tự động nó sẽ niệm ở trên đầu hay là
tới trình độ mình nhớ là mình không còn niệm nữa,
niệm thường niệm vô việc niệm là nhớ,
yeah.
Không cần niệm. Còn mình còn niệm được là chưa có nhớ.
Yeah. Thành ra.
Chậm hơn.
Thành ra tại sao thầy nói con là cứ nhớ ở đây để mà niệm là
chậm. Chú ý là chú ý để yeah. Tập trung sự ở đây để tự động nó sẽ mở lên.
Dạ. Yeah. Nhưng sao thầy lại nói anh thiền là nhớ trung tâm điểm đầu để mà niệm Phật rồi cho nó hóa giải mọi sự.
Cho nó hóa giải là anh hiền khác, anh hiền cái nợ nặng hơn con, mình kéo nó lên cao một chút, còn con đã đi lần lần đã đi bớt lần lần, nhìn trung tâm cho mày, để chi, để giáo dục con, và anh hơn chồng, cho nó là cái mặt pháp, mỗi người một cái chuyện khác nhau.
Kính thưa thầy, kính thưa các bạn đạo, theo cái nguyên lý thầy lục tự Nam Mô A Di Đà Phật, con đã cố gắng tập trung niệm Phật ở trên đỉnh đầu, thì qua một thời gian con thấy đã trụ được ở trên đỉnh đầu, rồi một thời gian sau này con cảm thấy rằng mỗi khi con trụ điển ở trên đỉnh đầu để niệm Phật thì lại muốn kéo xuống thấy cái luồng điển kéo giữa trán. Như vậy xin thầy giải thích cho con.
Một lúc niệm Phật ban đầu con không phải chú ý ngay trung tâm chân mày,
yeah.
Chiếu lực lượng lên đó,
yeah.
Chú ý ngay trung tâm chân mày nó đầy đủ rồi tự nhiên nó lên chính giữa trán được bằng lại thiền cảnh, lúc đó nó mới nhập vào Phật giới. Nó là con nhìn ngang, vì sẽ làm lại cho nó điều rảnh vậy thôi.
Dạ. Yeah. Thưa thầy, như vậy là bây giờ
cái trường hợp... Chú ý này trong tim chân mày.
Trên mày.
Thì... Để nó sửa tánh.
Dạ. Yeah. Thì không có sai thế
không? Thì không sai. Cái chú ý trong tim chân mày, để còn gấp bên trên trung tim bộ đầu là tự động nó sẽ đi đến rồi. Không có lo. Sau này có thấy ánh sáng lên bộ đầu cũng đừng nói theo. Cũng chú ý ngay trong tim chân mày. Thì ánh sáng nó sẽ sáng tỏ hơn nữa.
Chúng ta ở ngay trong trung tâm sinh lực cả càn khôn vũ trụ. Mà chúng ta không chịu hướng thượng thì cảnh đó không bao giờ có. Cho nên các bạn đừng dùng miệng niệm Phật la lô mà mắt cầm không tin được. Dùng ý niệm niệm trung tâm bộ đạo thì các bạn thấy rằng tâm thức quảng đại của các bạn càng ngày càng mở rộng hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, cái thức hồi sinh vô cùng trụ đánh, từ đó các bạn tiến tới vô cùng bên trên mới thấy hào quang tiên Phật chi tiên là cái gì, giá trị vô cùng là cái gì.
Thưa thầy, người tu vô vi niệm Phật tập trung tại đỉnh đầu, người không tu vô vi niệm Phật tập trung tại chỗ khác, hay niệm Phật mà không trú vào một chỗ nào cả, vậy thì khi chết họ có được thanh tiến hay giải thoát hay không? Xin thầy minh giải.
Họ niệm Phật không có chú ý cái trung tâm cuối cùng phát triển đi đến đâu thì không bao giờ đạt được mục đích, mà chỉ loạn xạ. Họ niệm cứ bắt chước niệm cứ bắt chừng khẩu khai thần khí tán la lô sùng rốt cuộc chiến tết thành ma chứ có gì đâu. Họ muốn làm tiên làm Phật là phải có một cái vốn, phải có một pháp lực mạnh, phải có một ý lực mạnh, thì họ phải chọn một cái mục đích giải thoát họ mới có được cứu. Sinh học nó là vậy, không có thể dối trá được. Chúng ta tu được chúng ta thấy. Hồi trước kia chưa tu, nó không biết rút bộ đầu là cái gì. Bây giờ tu thời gian ngồi thiền thấy rút cái bộ đầu, rồi trong óc mình nó trở lại trật tự, rồi trong óc nó muốn làm thơ thi, nó thấy thanh nhẹ, biết thương yêu, biết tha thứ. Hồi trước cũng biết thương yêu mà không biết rõ cái nguyên chất thương yêu là cái gì, tha thứ thật sự là cái gì. Họ la họ hù mình tha thứ chứ trong lòng mình còn giận. Cái này tha thứ là thật sự tâm tâm từ bi cứu độ, tha thứ để độ họ tin. Thấy phẩm sự của mình trên mặt đất phải làm. nhưng do cái tu, không cái ý lực, không cái mục đích, không cái đường hướng rõ rệt nó mới được. Chứ còn nó niệm Phật mà niệm đúng đúng, niệm lưu bù rồi không biết chuyện gì, niệm thế không luôn. Niệm lưu bù mà không hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì cũng như không gì thôi. Nam là sao, Mô là sao, tại sao tôi nói Nam mà đúng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tôi phải hiểu cái nguyên lý chấn động trong tâm thức của tôi khi tôi làm cái việc đó. Cho nên khi mà các bạn tu lâu ngày thanh nhẹ rồi, cử một động cái đi của các bạn, cái ngồi, bạn cái nói, cái cười, cái nhìn của các bạn còn hiểu ngay, thì tức khắc phải quán thông cái chuyện đó, bạn mới thông.
Thầy thường dạy, niệm Phật nên tập trung nơi trung tâm, chân mày. Nhưng trường hợp của con, khi con niệm đỉnh đầu, con thấy điển rút rất mạnh, khiến con tự động kéo lên đỉnh đầu. Vậy con nên tập trung nơi chân mày hay đỉnh đầu khi niệm Phật?
Tập trung nơi chân mày là để sửa tánh. Tánh chúng ta lúc nào cũng nghiêm nghị ngay ngắn. Đủ lực lượng rồi, nó mới tung phá lên trên bộ đầu. Lúc đó chúng ta nhập định ngay trên bộ đầu, luồng điển mới hội nhập trong thanh quang mà định. Lúc đó mới thấy đường đi sáng suốt hơn.
Đừng sáng tập trung ngay trung tâm bộ đầu niệm Phật. Rồi một ngày nào đó các bạn dùng trung tâm bộ đầu nhớ nguyên lý Nam Mô Di Đà. Lúc đó nó mở cái thức hòa đó. Thì lúc đó nó đi tới cái chỗ tâm tâm tương. Các bạn cũng ôi tôi muốn hỏi ông Tăng cái này. Cái Tăng là liền. Mà hiểu liền. Thấy tâm hồn nhẹ nhàng liền. Nhưng mà luận thuyết ra đời thì nó sai. Nói ra miệng, nói ra âm thanh là nó kỳ kệ, cái kỳ thật. Thanh tịnh có lưỡi sanh kề răng, chút có câu trả lời sợ. Giữ lấy mà đi, nói ra là tập. Thấy chưa? Cho nên cái quyền vi của trời Phật nó có cái bí mật ở bên trong, nhưng mà mặt tâm. Nó đem ra ngoài được. Không ăn cắp được. Không bán như người phàm được.
Các bạn tu vô vi này, tại sao niệm Phật dùng trung tâm bộ đầu để niệm? Để hội tụ cái thanh khí điển của các bạn mới hòa tan với thanh khí điển càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy giá trị của từ bi. Các bạn mới thấy từ bi là sức mạnh. Trời nhẹ làm trời mà nặng làm đất, cái khối nhẹ đâu có bị cắt đứt. Nhưng khối nặng bị cắt đứt, như thế. Chúng ta mang cái xác phàm ô trước này trong tâm chấp vô lý, chúng ta không có tâm chấp nữa.
Tứ niệm Phật càng ngày càng lên lên cao, hay chỉ dừng lại ở một điểm cách đầu ba tấc nơi trung tâm sinh lực của càng khôn vũ trụ, sau đó luồng ánh sáng này có càng ngày lớn ra hay không? Bởi vì khi mà chúng ta niệm đầy đủ, nó tập trung ngay trung tâm bộ đầu, chúng ta thì vậy, chúng ta nhớ. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật, nó càng ngày càng lớn rộng. Nó lớn chừng nào chúng ta cảm thấy cái trí chúng ta càng ngày càng mở. Niệm Phật được hai đại trí, lúc đó nó càng lớn rộng, chúng ta mới thấy giá trị của từ bi, tâm từ bi để cho nào. Chúng ta không nỡ xa hại bất cứ ai. Tự động, khứ về con được cứu giúp và tận độ mà thôi. Thưa Thầy, Thầy dạy là khi niệm Phật những cái đỉnh đầu. Sau đó một thời gian, cái niệm Phật đó bắt đầu sẽ lên về khỏi đỉnh đầu.
Sẽ lên lên trung tâm bộ đầu.
Rồi anh đi chỗ đó anh nhớ cái khỏi phần niệm nữa. Nhớ nó mới lớn rộng, nó nhớ chừng nào nó rộng chừng nấy. Chứ mà hòa thượng chân như. Nghĩa là hòa tăng không được. Hòa thượng, luồng điển hòa thượng. Xuân hòa thượng mà điển không hòa thượng được á, là chỉ có xuống địa ngục. Chạy tới trở lại thôi. Không làm gì hết.
Con xin trả lại cái niệm Phật một chút. Ngày xưa thầy có nói, khi mà niệm Phật trước cái tiếng niệm Phật bắt đầu, nó sẽ liên lạc ở trung tâm sinh lực càng có vũ trụ, bắt đầu hóa thức. Từ đó mình càng niệm hào quang nó càng rộng, càng lớn ra. Đến lúc mình cần được gì thì khối hào quang đó, khối điện quang đó, nó giúp trực tiếp cái người mình đang muốn. Niệm bằng ý mà lên cái trên đó là nó chỉ nhớ được. Càng nhớ càng phát triển. Mà ai hỏi tới cái gì nó cũng nằm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, nó trả lời thật thành thực. Cho nên các bạn không phải học cái gì, mà học cái sâu chữ đó, thoát lên đó là các bạn học tiên không, hồn vũ trụ, không phải chuyện gì. Không biết, họ là gì không biết mà cũng thiết kiệm, không quả đạo. Thì khi mình nói mình cũng sợ, nhưng cái đường lý mình lên đó, tiếp tiếp dịch với cái thì đi, họ đã trả trả ra luôn, trả tiếng, trả tiếp được cái dự thanh của đại diện, trả ra luôn, trả truyền tạm, cứu độ mọi khóa, trả là tạm minh. Thì nếu các bạn đi xúc ruột, tôi tới đây xin bắt các bạn có một xúc ruột. Hôm nay mọi người vui, chẳng có gì. Nhờ những sự giác cũng đã được. Không có xúc ruột. Xúc ruột là gì thể xác, là lý thật, có cái thật thân. Có cái điểm đó mà được.
Hành giả vô vi niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc chết đi có được khối vô vi hay Đức Phật A Di Đà dẫn phần hồn để tiếp tục tu hành hay không?
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về không cũng được liên hệ với điểm của Đấng Di Đà cứu giúp. Huống hồ gì chết mà không được cứu, còn sống mà vẫn được hỗ trợ. Chết tại sao là không được cứu? Cho nên người hành giả sẽ kiểm chứng với chính mình mà hành sự đi.
Thưa thầy, mấy người mới tu chưa có điện mà cố gắng niệm Phật thì có được cứu rỗi không?
Được chứ. Những người tu mà biết niệm Phật và cố gắng dùng ý niệm mà niệm được rồi là có điện. Đương nhiên phải có điện. Được tập trung phân tán điểm nó có mà. Nó có sẵn rồi. Nhưng mà nó không xài. Bây giờ chỉ đường cho nó tập trung thì tự nhiên nó có điểm xuất phát đó rồi. Ai cũng có điểm hết. Nhưng mà xài, xài chắc nào hướng hạ hướng thượng thôi.
Thưa
chúng con niệm Nam Mô Di Đà Phật là để nương nhờ vào cái thần lực đó, hay là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để sử dụng một công năng tu hành để đạt được trình độ an tịnh.
Nam Mô A Di Đà Phật không những có vô vi là khai thông lục tâm của chính hành giả, chứ không bao giờ phá lực. Còn mở miệng học khẩu khai thần khí tán là nhờ phá lực, nhưng mà rốt cuộc là không có tiên. Còn thông niệm coi lữ danh thì danh ý niệm, đó là công phá trực khí. Và khai thông mới là đệ tử nhà Phật.
Mỗi đêm công phu con đều nghe ban niệm Phật của thầy, nhưng chỉ nghe một đoạn ngắn rồi mê đi. Đấy có phải là trạng thái ngủ mê hay là trạng thái phần hồn đã xuất đi nơi cảnh giới nào để học đạo, mà vì còn nặng trượt nên con không nhận định được?
Nghe là dìu dắt cho mình tự niệm, cho nên phải tự niệm. Nghe để học lề lối tự niệm và tự đạt, chứ không phải bắt ông Tám niệm hoài từ trong cầu tiêu ra tới nhà bếp, rồi rốt cuộc rồi tôi đi đâu mất tôi không biết, rồi cái tôi bệnh đổ thừa ông Tám, sống trong cái tánh ý lại, mê tín dị đoan, mà sự thật là ông Tám chỉ đường lối khoa học, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình phải tự niệm, nó mới có hiệu quả. Khi mà niệm trụ rồi thì tự nhiên mình xuất rất rõ ràng, điều khiển rõ ràng, đi đứng rõ ràng, không có bị kẹt và mê đi đâu không hiểu. Cái đó là ỷ lại, không được. Phải niệm rõ ràng từ câu một và để dạy lục căn lục trần tiến hóa như chủ nhân ông, hòa với tất cả càn khôn vũ trụ, tự nhiên cũng như siêu nhiên.
Dạ thưa thầy. Khi mà mình niệm Phật á, nếu mà mình tụ ý mình ở trên đỉnh đầu, tôi có nghe cũng có quý vị chỉ đó, cái ý đó, mình niệm trên đỉnh đầu là phải xa cách đầu mình hơn một chút.
Muốn xa cách cái đầu không phải là muốn là được, phải dày công thực hành, trình độ tiến hóa nhẹ tới đó mới thấy rõ mình ở trên đó mới tập. Hành trình là bước đi. Chứ tu là phải hành. Tu mà không hành, lý luận là chỉ có nói sai thôi. Mình hành tự nhiên cái óc mình sáng, thì sự minh xét của mình nó khác hơn người thường. Dễ dãi hơn, cởi mở hơn, thông suốt hơn. Trong tự động cho nhiều người vô vi từ nào giờ không biết gì hết. Bây giờ hỏi tới cái gì nó trả lời rõ rệt. Người ta nói thằng đó nó già hàm, không mấy già hàm là cái gì, mình muốn già hàm nó không được, làm sao? Nó phải thanh tịnh cái trí nó mới mở, nó minh xét, nó phân giải được.
Thường thường nhắc cho các bạn biết là niệm. Người ta niệm Phật dùng cái miệng niệm, nhưng ở đây mình coi lưỡi răng kìa răng. Ý niệm nên trung tim bỏ đầu, hướng thượng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Là mục đích muốn dời cái chân tâm trụ trên trung tâm bộ đạo để hòa đồng hòa tan với cả càn khôn vũ trụ, thì cái tâm thức của chúng ta càng ngày càng lớn rộng và tự pha mê pha chặt, không có bị kẹt nữa. Nếu các bạn còn dùng cái phàm tâm mà niệm Phật thì không bao giờ các bạn giải quyết được. Chủ nhân ông không hướng thượng mà bắt lục căn lục trần hướng thượng, cái điều đó hơi khó khăn. Điều đó có thể gây lộn xộn. Mà chủ nhân ông người lãnh đạo mà biết hướng thượng thì tất cả toàn dân phải hướng thượng. Thượng bất chánh hạ tắc loạn. Mà thượng chúng ta chánh thì hạ nó phải đi theo. Phải theo cái niềm tin và sự thành công, theo sự hy sinh sẵn có của chính mình. Tại sao chúng ta khi nhắm mắt ngó ngay trung ương chân này, không cho ngó tay mặt, không cho ngó tay trái, đi con đường trung dung khai mở, để mình niệm Phật là niệm trung tâm bồ đề, hướng thẳng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Cho nên cần thiết hỗ trợ cho tâm linh lẫn thể xác trong lúc chúng ta hành thiền. Cho nên cái đó là một điều rất biết cho các bạn thực hiện. Cho nên nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật tôi cũng đã nhắc nhiều lần. Với sơ cấp, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát điểm, Đa là màu sắc, Phật là linh cảm. Đó. Cho nên chữ Di là đó là phát triển. Chúng ta phải thấy rõ tinh khí thần đầy đủ, trụ quá, nó mới làm chú được một cái thể xác. Người tu nhẹ lên cao, có Phật giải thích khác. Nếu giải thích một lượt, người nào cũng bắt trước cái giai đoạn một nó chưa làm, nó làm 2, 3, 4 luôn, là tham của con người, chưa tự giác, thành ra nó đem sự sai lầm cho chính nó. Cho nên tôi nói, phân tách như vậy là chính tôi tự ngộ trong cái nguyên lý của Nam Mô gì đó. Tôi đã giải thích rất nhiều lắm. Chắc các bạn cũng đã nghe trong video chép, và đã thấy những cái hình ảnh mà tôi đã thực hiện cho các bạn thấy. Rồi đây, các bạn tự hành, rồi các bạn kiểm chứng và thì nó đúng rồi. Khi mà khai thông nội tâm nội tạng của các bạn rồi, các bạn mới thấy rõ là cái ý mà các bạn động tới đâu thì những cái chữ nó chạy tới đó, không có sai một lý.